Xin mời tất cả chư Phật tử tăng ni chắp tay niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích
Ca
không hết. Quý vị nhớ không không? không mắt tai mũi lưỡi thân ý, không nhãn nhĩ tỷ thiệt gì đúng thứ. À, như vậy thì trong kinh nói không, mà ở ngoài lời dạy của các vị trước kia, tức hàng tiền bối trước, bảo đừng chấp không. Thì như vậy cái đừng chấp không và kinh Bát Nhã nói không, hai chữ không nó khác nhau ở chỗ nào? Đó là cái điều tôi muốn giảng trạch cho tất cả tăng ni Phật tử nắm cho thật vững, để trên đường tu chúng ta không bị trở ngại mà còn có thể tiến cách nhanh hơn. Như vậy đó là tôi nói lý do giảng về chữ không trong kinh Bát Nhã. Muốn biết được cái chữ không trong kinh Bát Nhã hay là hệ thống Bát Nhã, thì trước hết chúng ta phải nắm cho vững cái giáo lý nhân duyên. Nếu người nào không có nắm vững giáo lý nhân duyên thì không bao giờ hiểu được chữ không của Bát Nhã. Vì chữ không của Bát Nhã là đứng vững ở trên cái lý nhân duyên. Nếu lý nhân duyên là chân lý thì chữ không cũng sẽ là chân lý. Bởi vậy cho nên trước hết chúng ta thử tìm xét ở trên thế gian này các pháp từ ở trong đạo cho tới ngoài đời, hay là tất cả sự vật khắp cả thế gian, có cái nào mà không phải nhân duyên sinh hay không? Đó. Tôi nói gần nhất là chúng ta ngồi nhìn vào lên ngôi chùa, chúng ta thấy ngôi chùa, nhưng mà ngôi chùa từ đâu mà thành? Ai cũng biết đều là do nhân công thợ thầy, rồi do cát, do đá, do xi măng, vân vân, nhiều thứ hợp lại thành một ngôi chùa, chứ không bao giờ ngôi chùa tự sẵn có. Không có bao giờ có một ngôi chùa bỗng dưng tự có, mà phải đủ nhân, đủ duyên hội họp rồi mới có. Mà nhân duyên thì nó không phải là một thứ, một cái, mà rất là nhiều. Do sự tụ hợp nhiều phần nó thành một sự vật. Như vậy thì chúng ta nhìn cho kỹ tất cả muôn sự muôn vật trên thế gian này, có cái nào thoát khỏi lý nhân duyên hay không? Vì vậy mà gần đây các nhà khoa học khi tìm hiểu đạo Phật, người ta thấy rõ đạo Phật chủ trương các pháp do nhân duyên sinh, thì khoa học lại là một môn học phân tích sự vật. Mà phân tích sự vật thì không vật nào tự nó có, mà đều do sự kết hợp nhiều phần, nhiều thành phần tụ hợp lại thành một vật. Thì như vậy vật nào cũng không có đơn độc một nhân một duyên mà thành, mà rất phức tạp, nhiều nhân nhiều duyên tụ lại. Như vậy mới thấy rằng cái nhìn của Đức Phật hơn 2000 năm về trước, Ngài thấy rõ, thấy tường tận, không một sự vật tự có, mà cũng không phải ngẫu nhiên có, mà cũng không phải ai làm ra, mà chính là do nhân duyên tụ hội, đủ nhân đủ duyên thì sự vật hiện có, thiếu nhân thiếu duyên
thì sự Phật bị ly tán bại hoại. Như vậy thì chúng ta mới thấy cái giáo lý Phật là để chỉ rõ cho chúng ta không còn mê lầm nghĩ rằng sự vật đó là do ai, một người nào, hay là một sự do những cái duyên ngẫu nhiên, hay là những cái gì bỗng dưng nó có. Không phải một nhân có, không phải ngẫu nhiên có, mà phải do đủ hết nhân duyên tụ hợp mới có. Từ một cái nhà chúng ta nhìn ra cái bàn, cái ghế, cái nào không phải là nhân duyên sinh. Rồi cho tới cái cây cối ở trước mắt chúng ta cũng là nhân duyên sinh. Rồi trở lại bản thân chúng ta là con người, có phải nhân duyên sinh không? Chúng ta nếu nói đơn giản thì gọi là sinh cha huyết mẹ kết tụ lại rồi thành thân con người. Nhưng mà sự thật đó là đơn giản. Chứ như ngày nay với con mắt y học đã thấy rằng trong con người chúng ta có bao nhiêu tỷ tế bào, mà mỗi tế bào nó có từng loại, rồi nó phối hợp với nhau, nó sinh hoạt, mà nhờ nó phối hợp sinh hoạt còn được phát triển tồn tại thì thân chúng ta còn sống. Nếu nó bị hư bị hoại thì thân này phải tan nát. Thì như vậy con người, con vật và tất cả muôn sự vật ở trên thế gian không một cái nào mà thoát ngoài lý nhân duyên. Như vậy thì đã là lý nhân duyên sinh, thì bây giờ chúng ta đặt câu hỏi lại, như cái đồng hồ trước mắt quý vị, quý vị nghĩ cái đồng hồ này cái gì là chủ thể của nó? Chúng ta không thể nói là cây kim là chủ thể đồng hồ, không được. Số là chủ thể đồng hồ, không được. Những cái bộ phận nào là chủ thể cũng không được, mà do đủ hết nhiều bộ phận ráp lại thành cái đồng hồ. Như vậy thì cái đồng hồ đủ duyên hợp thì nó có. Nếu những cái duyên, tức là những bộ phận đó phân tán ra, rã rời ra, thì còn có cái đồng hồ không? Như vậy trước mắt chúng ta thấy có cái đồng hồ, nhưng mà sự thật cái thể căn bản mà nói cái từ là thực thể của cái đồng hồ nó có hay không? Chỉ là duyên hợp tạm có chứ không có thiệt, vì nó không có chủ thể. Bởi nó không có chủ thể cho nên nó không cố định. Nếu đủ duyên thì nó còn, thiếu duyên thì nó mất. Không có cái gì là cố định hết. Như vậy thì chúng ta thấy cái đồng hồ là một hợp thể do nhân duyên tụ lại. Thì như vậy đồng hồ nó không cố định, không thực thể, thì chúng ta nói đồng hồ là thiệt hay đồng hồ chỉ tạm bợ thôi? Nếu thật có một cái đồng hồ không đổi dời, không sanh diệt thì mới thiệt. Còn cái này, cái đồng hồ nó đủ duyên thì nó còn, thiếu duyên thì nó mất. Thì như vậy làm sao nói nó thiệt được? Cho nên trong kinh, đây là nói kinh A Hàm, Đức Phật có dạy trong kinh Trung A Hàm, Phật dạy rằng người nào thấy được lý nhân duyên là người đó thấy được pháp, mà thấy được pháp tức là thấy đạo, hay là cái chỗ khác nó là thấy Phật, nghĩa là Phật giác ngộ. Cái trọng tâm giác ngộ của ngài là giác ngộ lý nhân duyên sinh, cho nên có chỗ gọi là duyên khởi. từ nhân duyên sinh khởi mà thành ra muôn sự vật. Như vậy thì muôn sự vật ở trên thế gian gốc từ nhân duyên sinh, không ai chối cãi được. Thấy cái đó là thấy đạo, thấy được lẽ đó là thấy Phật. Như vậy thì chúng ta mới thấy cái tầm quan trọng của lý nhân duyên. Nó không bao giờ cho chúng ta chấp nhận một sự vật nào mà tự có hết, cũng không ai làm ra được, mà đủ nhân đủ duyên nó mới thành. Như vậy thì trở lại, cái đồng hồ không tự có mà đủ nhân đủ duyên tụ lại thành cái đồng hồ. Nếu người ta gỡ mở ra từng bộ phận thì tìm cái đồng hồ có không? Như vậy mở ra từng bộ phận không có cái đồng hồ, mà ráp lại thì có cái đồng hồ. Như vậy thì cái gì là cái chủ thể của đồng hồ? Không bao giờ có. Như vậy thì cái đồng hồ có mà không chủ thể, mà không chủ thể thì đồng hồ thiệt hay là không thiệt? Chắc rằng ai cũng nói không thiệt. Vì vì nó thiệt thì nó phải nguyên vẹn, có chủ thể, mà không có chủ thể, không nguyên vẹn thì làm sao nói thiệt? Thì như vậy đồng hồ nhân duyên sinh, cho nên không chủ thể, không cố định. Con người do nhân duyên sinh cũng không chủ thể, không cố định. Muôn vật do nhân duyên sinh cũng không chủ thể, không cố định. Như vậy thì chúng ta mới thấy rằng muôn sự muôn vật trên thế gian này không có một cái nào gọi là tự có chủ thể và cố định mãi mãi. Như vậy thì cái không cố định, không chủ thể đó mà cái đồng hồ có hay không? Nó không cố định, nó không chủ thể, nhưng mà đủ duyên nó vẫn hiện tiền. Bởi vậy cho nên hiểu được cái lý này thì chúng ta mới bước qua được cái bước thứ hai là chữ không của Kinh Bát Nhã. Chữ không của Kinh Bát Nhã, chúng ta đừng lầm không là trống rỗng, không có gì hết. Không là đối với cái có, mà chữ không đây là ngay nơi sự vật đang hiện tiền, mắt thấy, tai sờ mó được, nhưng mà cái thể, chủ thể nó là không, không có cố định. Nè, như vậy thì mắt thấy, tai sờ mó được mà nói là không, không chủ thể, không cố định, thì như vậy cái đồng hồ không đối với Bát Nhã là tại sao nó không? Vì nó là nhân duyên sinh, cho nên không chủ thể, không cố định. Mà chữ không đó trong Kinh Bát Nhã gọi là tánh không, tự tánh không, hay là hệ thống Bát Nhã gọi là tự tánh không. Tức là nó không có cái chủ thể thì gọi là không tự tánh, nhưng mà nó vẫn có cái giả tướng của đồng hồ. Như vậy thì con người chúng ta cũng là nhân duyên sinh, thì chúng ta có cái chủ thể cố định hay không? Vì chúng ta không có cái chủ thể cố định mà gọi là ta thiệt được không? Thì cái ta này chỉ là cái ta tạm bợ, duyên hợp, đủ duyên thì nó còn, thiếu duyên thì nó mất, chứ nó không có cái chủ thể, không có cố định gì hết. Như vậy mà chúng ta lâu nay cứ lầm nhận ta là thiệt, tất cả sự vật là thiệt. Cái lầm nhận đó trong nhà Phật gọi là vô minh, là si mê. Như vậy thì người học đạo Phật là phải có cái trí tuệ sáng suốt, thấy đúng như thật những điều gì Phật dạy. Chúng ta quán sát tường tận, thấu suốt nó để đem ra hướng dẫn chỉ dạy cho người khác, chứ không có quyền chỉ học hiểu suông mà không có thấy được cái lẽ Phật. Cho nên nói tới cái chữ không của kinh Bát Nhã gọi là không tự tánh, tức là không có một thực thể, thì con người, con vật và mọi sự vật trên thế gian đều không có thực thể. Là không thực thể cho nên nó có là có tính cách tạm thời do duyên hợp, chứ không phải nói không thực thể là không có cái đồng hồ. Bởi vì còn đủ duyên thì đồng hồ hiện tiền trước mắt chúng ta, làm sao nói không ngơ được. Nhưng nó có với tính cách tạm bợ. Như vậy thì quý vị nghiệm lại, nơi thân với chúng ta nó có phải là cái thân tạm bợ hay không? Nếu nó là một cái thân chắc chắn chân thật thì chắc không bao giờ hoại, mà nó chỉ vì duyên hợp cho nên thiếu duyên thì nó sanh ra bệnh tật rồi nó tan rã, đó là một cái lẽ thật, không có nghi ngờ, không có cái gì mà chúng ta có thể không tin được. Vì vậy mà tôi nói chữ không có Bát Nhã là không có cái thực thể. Quý vị nhớ kỹ, không có thực thể chứ không phải là không ngơ của cái có và không. Người ta cứ ngỡ bàn trước mắt mình thấy gọi là có, hư không trống rỗng gọi là không, cái đó là cái có không của người đời. Còn chữ không của Bát Nhã này là không của tự tánh, không tự tánh tức là nó không có cái thực thể nhất định nào hết, do đó mà nói không. Mà chính vì vậy mà Đức Phật nói chúng ta mang cái thân này nó là vô ngã. Vô ngã tức là không có chủ thể. Bởi không chủ thể cho nên chúng ta bị duyên nó lầm cho chúng ta thành, nó làm chúng ta hoại chứ không phải nguyên vẹn. Đó là cái ý nghĩa cụ thể của đạo Phật. Như vậy thì chúng ta đã thấy rõ cái chữ không đó rồi, thì như vậy thì đối với muôn vật hiện tiền mắt thấy tai sờ mó được thì chúng ta nói nó là thực có hay là thực không? Nếu nó thực có chặt không, nó là sai rồi, vì nó có cái tạm bợ. Nó thực không nó cũng sai rồi, vì giả tướng hiện tiền. Như vậy thì chúng ta phải nói sao? Phải nói rõ rằng các pháp nó không thực có, chỉ do duyên sinh, có một cách tạm bợ mà nhà Phật gọi là như huyễn, như hóa, không có thiệt. Cho nên nói tới đây tôi nhớ thiền sư Từ Đạo Hạnh ở Đài Lý, ngài có nói bài kệ: tác hữu trần sa hữu, vi không nhất thiết không, hữu không như thủy nguyệt, vật trước hữu không không. Thì chúng tôi dịch: có thì muôn sự có, không thì tất cả không, có không trăng đáy nước, đừng mắc có không không. Đó. Thì quý vị thấy cái hình ảnh mà ngài Từ Đạo Hạnh diễn đạt cho chúng ta thấy rất là linh động. Ngài nói rằng tất cả sự vật nếu mà nói có thì cái nào cũng có hết. Tại sao? Vì trên giả tướng mắt thấy tai sờ mó được, đâu nói nó không được. Còn nếu nói không thì tất cả cái gì cũng là không hết. Tại sao vậy? Bởi vì nó là duyên hợp, làm sao thiệt, là không thiệt cho nên nói nó là không. Như vậy thì cái có và không đây giống như là mặt trăng ở dưới đáy nước, khi chúng ta nhìn xuống hồ, nước trong, đêm rằm, thấy mặt trăng hiện dưới đáy nước, thì giờ chúng ta phải nói thế nào? Mặt trăng ở đáy nước là thực có hay là thực không? Nếu thực có thì đưa tay vớt lên không được. Nếu vớt lên không được thì nó là không. Nhưng mà nói nó không, sao mà mắt mình thấy, thấy rõ ràng. Như vậy thì nó có mà là bóng, chứ không phải là nó không ngơ. Là bóng thì nó không thiệt. Như vậy thì muôn sự vật ở trên thế gian này cũng như là bóng trăng đáy nước, chúng ta nhìn thấy thì có, nhưng mà rốt cuộc nó không có cái thể thực của nó. Bởi không có thể thực của nó cho nên nó cũng là không. Thể nó không vì không có thực, nhưng mà duyên hợp thì tạm có. Bóng trăng đáy nước để diễn đạt cái tinh thần có không mà nhà Phật thường nói. Bởi vì người ta cứ ngỡ rằng cái gì mắt thấy, tai nghe thì cái đó là thực có. Nhưng mà không ngờ chính cái mắt thấy tai nghe chẳng qua là duyên hợp, mà duyên hợp thì có cái giả tướng chứ không có cái thực thể. Vì vậy mà chúng ta đừng lầm chấp nó là có thiệt, chẳng qua là cái giả tướng. Giả tướng cho nên có như quyển như quá, không thật. Đó là cái chỗ mà rất là khó của người học Phật. Mà nếu chúng ta thấy rõ được cái lý này thì quý vị sẽ thấy nó rất là hay đáo để. Chúng ta tu mà phải khó khăn, phải trở ngại nhiều, vì chúng ta mắc phải cái bệnh thấy cái gì cũng thiệt. Bởi thấy cái gì cũng thiệt cho nên dễ nhiễm, rồi dễ kẹt. Nhiễm kẹt thì sự tu nó không tiến. Còn nếu thấy các pháp nó không thật như trăng đáy nước thì chúng ta không có gì để chấp. Mà không chấp thì trên đường tu tiến một cách hết sức là dễ dàng. Bởi vậy cho nên cái si mê là cái động cơ chủ yếu đưa chúng ta đến cái chỗ mê lầm. Từ cái mê lầm đó khiến cho chúng ta không thấy được lẽ thật. Không thấy lẽ thật rồi chúng ta phải chịu chìm đắm trong cái sinh tử, kiếp này kiếp nọ không cùng. Tuy nhiên những cái đó cũng là cái tướng duyên hợp không thật, nhưng mà ra không khỏi nó. Đó là cái chỗ rất là quan trọng. Như vậy thì chúng ta mới thấy cái ý nghĩa chữ không trong kinh Bát Nhã là nói cái tánh không, tức là nó không có một thực thể cố định nào hết, từ con người cho tới muôn vật. Mà nếu không có thực thể cố định thì có chỉ là giả có. Có chỉ là giả có chứ không phải có thiệt. Mà đã là giả có mà mình thấy nó thiệt thì đó là mê lầm. Giả có mà nó không thì trái với lẽ thật trước mắt. Vì vậy mà không thể khẳng định là không, không thể khẳng định là có, mà chúng ta phải nói rằng muôn sự muôn vật ở trước mắt chúng ta đều là cái tướng duyên hợp giả có. Có một cách hư giả tạm bợ chứ không phải là thiệt, kể cả thân chúng ta cũng vậy. Như vậy thì chúng ta hiểu được đại khái cái nghĩa chữ không của Bát Nhã. Nói đó rồi thì tôi đi xa hơn trong kinh để cho quý vị thấy. Tức là kinh Bát Nhã mà chúng ta đọc hàng ngày chỉ cần có mấy câu: Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không. độ nhất thiết khổ ách. Ngài Bồ Tát Quán Tự Tại khi Ngài thực hành sâu vào cái trí tuệ Bát Nhã, Ngài xem thấy tất cả sự vật, tất cả pháp, hay là nói gọn, nói gần là con người, năm quẩn, sắc, thọ, tưởng, hành, thức đó, đều không có thực thể, không có cố định. Mà khi thấy năm quẩn không có thực thể cố định thì Ngài qua hết tất cả khổ nạn. Khổ nạn nào cũng qua hết. Ngày nay chúng ta tụng kinh Bát Nhã, từ hồi vào chùa cho tới 50-60 tuổi, quý vị tụng thì mấy biết, chắc là 100 biết, 1000 biết, phải không? Như vậy mà quý vị có qua hết khổ ách chưa? 100.000 biết mà khổ ách vẫn là khổ ách. Tại sao vậy? Bởi vì tụng Bát Nhã thì tụng, mà mình cứ thấy thân này thiệt, thân năm quẩn thiệt. Còn nếu thấy thân năm quẩn là duyên hợp hư dối, mà thân năm quẩn là duyên hợp hư dối, thì giả sử ai mà chửi cái thân năm quẩn này thì quý vị thấy sao? Thân năm quẩn đã không thiệt thì cái lời chửi có thiệt đâu, phải không? Biết thân năm quẩn không thiệt thì cái người chửi cái thân năm quẩn này có thiệt hay không, và cái lời nói đó có, con người chửi có thiệt hay không, và lời nói đó có thiệt hay không, thì chẳng qua cũng là tạm bợ hư giả thôi. Mình hư giả, người hư giả, lời nói hư giả, có gì đâu mà khổ, có gì đâu mà phiền, phải không? Cho tới tất cả những cái khác nó làm cho mình bị thiệt thòi, mình bị khổ sở. Nhưng mà xét kỹ mình đã không thiệt thì cái thiệt thòi, cái khổ sở có thiệt không? Cũng không thiệt luôn. Như vậy thì còn cái gì làm cho chúng ta khổ đâu. Như vậy thì chỉ cần dùng cái trí tuệ Bát Nhã soi thấu được muôn sự muôn vật hay là bản thân mình đều là duyên hợp hư giả, thấu được như vậy thì khổ ách nào cũng qua hết. Như vậy thì chúng ta cần tụng chừng bao nhiêu kinh? Chắc chừng một câu đó chúng ta cũng thấy khổ rồi, phải không? Còn bây giờ tụng nhiều kinh quá mà tụng hoài khổ vẫn khổ, đó là tại sao? Bởi vì thấy mình thiệt, thấy người thiệt, thấy lời nói thiệt, thấy hành động thiệt, thấy mất thiệt, thấy được thiệt, vân vân. Thấy thiệt thì khổ, còn thấy nó là tạm vỡ, là giả dối, thì còn cái gì để mà khổ? Như vậy thì quý vị thấy cái lời Phật dạy chí lý rất là quan trọng. Nhưng mà chúng ta học á, thì chúng ta chỉ học thuộc lòng để đọc lại cho ai nghe? Đọc lại cho Phật nghe thôi, phải không? Có khi nào quý vị tụng kinh mà không đến trước bàn Phật không? Không có đâu. Mà cái đó đúng ra thì phải đọc lại để mình nhớ, nhớ để mình tu. Nhưng mà đọc lại cho Phật nghe, rồi mình nghĩ là mình đọc lần vậy đã có phước rồi đó. Đọc hai lần phước nhiều hơn chút, phải không? Như vậy thì cái lời Phật dạy để ứng dụng, quán chiếu lại bản thân mình, mọi vật xung quanh mình, thấu triệt được cái lẽ thật của nó, mình đã không chịu quán chiếu, mình không chịu thấu triệt, mà mình cứ đem lại đọc cho Phật nghe hoài. Cho nên đọc giờ 1000 lần thì chuyện của Phật chứ không phải chuyện của mình, phải không? Mình không dính dáng gì hết. Cho nên nhiều khi rồi dường như là không tin được lời Phật. Phật nói chiếu kiến ngũ quẩn dây không, đổi dứt thế khổ ách. Mình tụng hoài như vậy mà sao mình không qua khổ ách được? Bởi vì có chiếu kiến đâu. Chiếu kiến là soi sáng, mà mình không chịu soi sáng, mà mình cứ thuộc lòng hả? Đó, đó là cái lầm lẫn trên đường tu của chúng ta. Nên nếu chúng ta lầm lẫn cái đó rồi thì tất cả cái khác chúng ta cũng lầm lẫn như vậy. Để vậy cho nên trong kinh Phật dạy chúng ta phải nhìn sâu lại năm quẩn, thân năm quẩn. Nhiều khi quý vị cũng chưa hiểu năm quẩn là cái gì nữa, phải không? Thân này đối với Đức Phật dạy rằng nó kết hợp với năm quẩn, trong đó sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn và thức quẩn. Nè, sắc quẩn là tứ đại đất nước gió lửa hợp lại thành cái hình tướng, gọi đó là sắc quẩn. Rồi thọ quẩn là những cái cảm giác chúng ta đang nực, có ngọn gió thổi qua cái nghe mát, cái cảm giác đó gọi là thọ. Lưỡi chúng ta nếm một món ăn, nghe nó ngọt, nghe nó đắng, vân vân, đó là cảm giác. Rồi mắt chúng ta nhìn thấy người, thấy vật vừa xúc chạm tới, rồi nhận ra cái đó là đẹp là xấu, để mà thích thì đó là cảm giác, vân vân. Sáu căn tiếp xúc sáu trần có những cái cảm giác khổ vui, không khổ không vui, đó gọi là thọ. Rồi tưởng, tâm mình tưởng tượng chuyện quá khứ vị lai đó, là tưởng. Hành tức là suy tư những cái ý niệm nhẹ nhàng tế nhị thầm lặng ở trong, có chỗ nói hành cũng làm ý chí, ý chí mình vươn lên, ý chí mạnh mẽ đó là hành. Rồi thức tức là phân biệt cái này tốt cái kia xấu, cái này phải cái kia quấy, vân vân, đó là thức. Thì như vậy thân chúng ta có năm phần, một phần thuộc về sắc chất, năm bốn phần kia thuộc về tinh thần. Nhưng mà có chỗ khác nói có tính cách quân bình hơn thì lại chia thân này có tứ đại đất nước gió lửa bốn cái hợp lại là sắc, mà sắc đó là bốn, bốn thứ đất nước gió lửa. Rồi phần tinh thần đó, thì thọ tưởng hành thức, đó là tinh thần, cộng bốn cái sắc chất với bốn cái tinh thần thành tám cái, đó là quân bình. Như vậy thì cái thân này từ cái phần vật chất cho tới phần tinh thần đều là duyên hợp, chứ không có thiệt, không có cái gì là cố định. Cho nên chúng ta biết nó là giả, duyên hợp là hư giả. Như vậy thì trong kinh Bát Nhã, đây tôi nhắc lại, ngày xưa này một thiền sư tổ của tông Tào Động là thiền sư Lương Giới, ngài lúc mới cạo đầu ở chùa, rồi ông thầy bắt lên chùa tụng kinh Bát Nhã. Ngài tụng kinh Bát Nhã thấy vô nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, vô sắc thanh hương vị xúc pháp, cái ngài xuống là thưa với ông thầy, nói bạch thầy, trong kinh nói không có mắt mũi, cho tới không có mắt, không có mũi, không có thân, không có ý, vân vân, nhưng mà con có mắt, con có mũi, có tai đủ hết, mà sao kinh nó không có? Cái ông thầy thì lắc đầu, thôi con đi kiếm chỗ khác học, thầy khắc nghĩa không nổi. Đó. Thì như vậy cái con người học đạo, nếu mà chúng ta cứ tụng kinh dạy sao tụng dạy y nguyên mà không có thắc mắc, không có tìm hiểu, thì chúng ta có tiến bộ được không? Ngài Lương Giới nghe kinh dạy, đọc lên, mình thấy mình có mà kinh nói không, đâu có chịu được. Cho nên đi hỏi ông thầy, mà ông thầy giải không ra thì bảo đi tìm học nơi khác. Như vậy mà ngài phân tìm, sau này ngài mới ngộ đạo, ngài mới thấy được cái chân thật của lời Phật dạy. Như vậy thì chúng ta thấy tất cả những cái lời Phật dạy không một câu nào, lời nào là vô ý, vô nghĩa, mà đều là chỉ cái lẽ thật cho chúng ta. Nhưng vì trình độ thấp, chúng ta chưa có nắm vững, chưa có hiểu rõ, cho nên rồi chúng ta mê muội. Như vậy thì trong kinh Bát Nhã, quý vị đọc thấy cái gì mà không phải sắc thanh hương vị xúc pháp, cái gì không phải là là thập bát giới, cái gì không phải là thập nhị xứ. Đó là tôi muốn nói để cho quý vị gẫm lại. Như nói trong đoạn kinh đó nè, tướng không của tất cả pháp, không sanh, không diệt, không nhơ, không sạch, vân vân, cho tới không cái gì nữa, không mắt tai mũi lưỡi thân ý, rồi không cả sắc thanh hương bị xúc pháp, vân vân, một mạch đều không. Như vậy cái tánh không, tức là cái tánh không là cái thực thể nó không có đó. Tất cả pháp cái không có cái thực thể, cái không thực thể đó đứng trên phương diện không thực thể, thì tất cả không có cái gì là có thực hết, không cái gì mà bản thân nó có cái thực thể hết, cho nên không tất cả. Nhưng bây giờ quý vị đọc ngũ uẩn không, thập nhị xứ không, thập bát giới không, vân vân. Nhưng mà tới đoạn sau vô minh tạng, vô khổ tập diệt đạo, vô trí diệt vô đắc, vân vân, thì người ta có một cái nghi nói rằng tất cả pháp như là năm uẩn, 12 xứ, 18 giới. Đó, tức là năm uẩn là chỉ thân này, 12 xứ tức là 6 căn và 6 trần, rồi 18 giới tức là căn, trần và thức, đó, cộng lại 18. Như vậy thì 18 giới là trùm cả thân và thức với sự vật bên ngoài, đó, là 6 tầng bên ngoài. Như vậy thì thân này, tâm thức này và trần cảnh này đều không, địch trên cái tánh không đều không có hết, không có cái thực thể hết. Như vậy thì cái đó là đứng về mặt thế tục đế thì nó không thật là phải. Còn như pháp thập nhị nhân duyên, pháp tứ đế, pháp trí tuệ và đạt được của Bồ Tát, trí và đắc đó, thì nhất định phải có chứ. Vì không có những cái phàm, không có một cái giả dối. Nhưng mà pháp tứ đế quý vị thấy giả hay thật? Pháp tứ đế thì Phật nói đó là chân lý, không có thể sai chạy được. Rồi pháp thập nhị nhân duyên cũng là chân lý, không thể sai chạy được, vân vân. Vậy mà sao trong kinh Bát Nhã cũng nói không luôn đó. Như vậy thì chúng ta tu cái gì? Có nhiều người cứ thắc mắc, nếu mà không khổ tập diệt đạo, không vô minh và không hết vô minh, vân vân, thì như vậy thì chúng ta tu cái gì đấy? Thì quý vị nhớ, tôi thường hay nhắc cái pháp của Phật dạy trong kinh gọi là phương thuốc trị tâm bệnh của chúng sanh. Chúng sanh có bệnh gì thì Phật có thứ thuốc ấy để mà trị. Như vậy bệnh, nếu bệnh không thiệt thì thuốc thiệt hay không? Cái bệnh chúng ta thấy cái thân ngũ uẩn này là không thiệt, tức là bệnh không thiệt. Không thiệt thì thuốc cũng phải không thiệt đó. Vì thuốc là để trị bệnh, mà bệnh không thiệt thì thuốc làm gì có thiệt. Như vậy thì chúng ta mới thấy rằng tất cả pháp của Phật dạy chỉ là cái phương tiện trị bệnh cho chúng sanh. Nếu chúng sanh hết bệnh thì thuốc cũng không dùng. Chúng sanh không thực thể thì cái thuốc đó cũng không thực thể. Như vậy thì quý vị mới thấy rằng lời Phật dạy với cái người phàm tục thế gian thì nghĩ rằng cái lời phàm tục là không thiệt, còn lời Phật dạy là chân lý, là thiệt. Nhưng mà sự thật với Phật, Ngài nói lời Ngài dạy là tùy theo bệnh chúng sanh để lập lời dạy, khiến cho họ giải trừ được cái căn bệnh của họ thôi, chứ cái đó cũng không thiệt. Cho nên nói rằng kinh điển cũng như ngón tay chỉ mặt trăng, hay là chiếc bè đưa người qua sông, vân vân. Hiểu như vậy thì chúng ta mới không có nghi tại sao mà hết tất cả cái phàm rồi cái thánh cũng hết luôn. Đó là cái ý nghĩa rõ ràng. Chừng nào chúng ta thấy tất cả pháp thế gian gọi là tục đế, và pháp xuất thế gian là chân đế, tất cả pháp đó đều là không có thực thể, chẳng qua là giả tướng, tạm bợ, đối bệnh cho thuốc thôi. Thấy rõ như vậy, không chấp, thì người đó sẽ được đi tới chỗ cứu kính niết bàn, không còn mê lầm nữa. Như vậy thì tất cả cái gì Phật dạy, những cái điều đó không phải là vô ích, nó là hữu ích, nhưng mà hữu ích trong khi còn bệnh, chứ còn hết bệnh rồi thì nó không còn có được cái gì gọi là chân thật đối với cái người hết bệnh. Đó là tôi nói cho quý vị thấy rõ cái ý nghĩa của chữ không bát nhã. Như vậy thì chúng ta đã thấy chữ không có bát nhã rồi, thì trên đường tu chúng ta dễ tu hay là khó tu, và chúng ta có phải là đang mắc phải cái bệnh chấp không hay không? Tôi nói tất cả pháp không có chủ thể, thì cái đồng hồ không có chủ thể, chứ tôi không nói cái đồng hồ không ngơ, không có. Vì trước mắt mình thấy đồng hồ, làm sao nói nó không được. Nhưng mà cái không chủ thể cái đồng hồ thì đó là một lẽ thật. Còn nếu ai lầm nghe nói không là cái đồng hồ này không ngơ nữa thì đó là lầm nữa. Bởi vì sự vật đang có là cái giả tướng hiện tiền, làm sao nó không được. Cho nên chúng ta phải hiểu rõ không đây là không chủ thể, không đây là không cố định, chứ đừng có lầm không là không ngơ. Nà, hiểu như vậy thì chúng ta chấp hay là không chấp? Quý vị nhớ kỹ, nếu hiểu theo cái tinh thần bát nhã, các pháp không có thực thể, không có tự tánh á, là chúng ta chấp hay không chấp? Chắc là hết chấp, phải không? Thí dụ giờ tôi thấy thân tôi không thiệt, thì ai đó nghe tôi nói khen hay, rồi cũng ai đó nghe tôi nói chê dở, thì tôi thấy thân tôi không thiệt, thì cái khen hay cái chê dở cũng không thiệt luôn, còn gì tôi chấp, phải không? Tôi đã thấy tất cả pháp giữa này đó là không thiệt, thì cái gì nó tốt, cái gì nó xấu, mình cũng không có chấp thật tốt, thật xấu để mà ham mê cái tốt rồi chán ghét cái xấu, thì đó là không chấp. Thì như vậy tất cả sự vật đến với mình không chấp, thì như vậy là mình có dễ tu hay không? Mình có khổ sở phải dẹp nóng giận, dẹp phiền não hay không? Sở dĩ chúng ta nóng giận, chúng ta phiền não là tại chúng ta còn chấp, chấp nó thiệt. Còn nếu mình biết rõ nó không có thật, chỉ là duyên hợp tạm bợ, thì có gì đâu mà chấp. Mà không chấp thì tự nhiên chúng ta thảnh thơi, tự tại, đi giữa cuộc đời mà không dính không mắc gì hết. Còn nếu chúng ta chấp thì đi đâu dính đó, rồi khổ, mà khổ rồi lại cầu cứu Phật, ngài độ cho con qua cái cơn khổ này. Như vậy thì Phật độ mình qua cái khổ, hay là mình thấy rõ bằng trí tuệ muôn sự vật xảy đến với mình rồi mình qua khổ? Như vậy thì cái khổ không phải ai cứu mình được, mà chính mình thấy rõ được cái chân tướng của nó là không thiệt, Mới không thiệt thì không có cái gì làm phiền hà, làm cho mình khổ sở hết. Đó là cái thấy tường tận của đạo lý. Mà cái thấy đó là không còn dính, không còn chấp. Mà dính chấp là gốc từ si mê, dính chấp là cái nhân đau khổ. Còn bây giờ có trí tuệ sáng thì dính chấp không còn, dính chấp không còn thì đau khổ không có. Như vậy thì tụng một bài kinh Bát Nhã mà chúng ta thấu triệt rồi thì chúng ta tự tại đi trong cuộc đời, không còn dính, không còn kẹt gì hết. Đó là cái điều mà tôi giải thích cho quý vị thấy. Nhưng mà rồi sẽ có người phản bác lại, nói thế này: nếu nói rằng nếu kinh dạy các pháp là hư giả tạm bợ như quyển như quá, như kinh Kim Cang nói đó, nhất thiết hữu di pháp như mộng quyển bào ảnh đó, thì như vậy thì cái gì cũng tạm bợ quyển quá hết, rồi còn muốn làm gì nữa? Như vậy thì cuộc đời sống thả trôi luôn. Mà sống thả trôi luôn thì xã hội là sao? Đó là một cái nghi vấn mà nhiều người thắc mắc. Ở trong nhà Phật dạy chúng ta tu Phật phải đủ hai mặt. Một là mặt trí tuệ, trí tuệ tức là Bát Nhã đó. Hai là mặt từ bi. Chúng ta nếu quán các pháp tánh nó là không, thấy rõ các pháp duyên hợp tạm có, tánh nó là không, thấy tường tận như vậy, đó là chúng ta có trí tuệ Bát Nhã. Mà trí tuệ Bát Nhã là cái trí tuệ siêu việt. Nhưng mà nếu chúng ta cứ quán như vậy mãi, sống từ như vậy, không có thấy khác hơn, thì chúng ta không muốn làm gì hết. Thôi thì mặt nó giả mà. Giả sử đằng kia có ai đói khóc, ôi cái khóc cũng giả mà, có gì đâu, phải không? Cái đói cũng giả mà, có gì đâu, tại chúng sinh mê. Rồi mình không làm, cứ ngồi đó mà nhìn cười thôi. Thì như vậy trở thành ra khô khan, trở thành ra tiêu cực. Cho nên Phật dạy phải phát cái tâm từ bi. Trong nhà Phật nói, nếu mà trí tuệ không á, thì gọi là cái càn tuệ, tức là cái trí huệ khô. Vì vậy cho nên có trí tuệ thì phải có từ bi, mà từ bi thì làm cho cái trí tuệ nó tươi nhuần, nó không có khô khan. Còn nếu mà từ bi mà không có trí tuệ thì gọi đó là cái từ bi mù. Như vậy thì chúng ta tu Phật phải có đủ từ bi trí tuệ, hay ngược lại, trí tuệ và từ bi, quán thấu suốt các pháp là hư dối rồi, đó là chúng ta có trí tuệ. Mà bây giờ phải làm sao? Hư dối rồi ngồi không, không làm gì hết. Hư dối rồi mặc kệ, ai khổ thì khổ, chúng ta không quan tâm. Thì như vậy là chúng ta đi vào cái trạng thái tiêu cực. Cho nên phải phát cái tâm từ bi, nghĩa là chúng sinh là hư giả, nhưng mà người ta không có biết hư giả như mình, người ta không có trí tuệ thấy rõ như mình, cho nên rồi họ thấy đó là thiệt. Từ thấy thiệt rồi họ khổ, mà họ khổ cho nên mình phải thương họ, phải cứu họ, làm sao cho họ hết khổ. Đó là từ bi. Như vậy thì trí tuệ để phá những cái chấp sai lầm, phá những cái ngu muội của mình. Nhưng mà từ bi thì thương người còn mê lầm, chúng ta phải làm sao cho họ hết khổ, rồi giảng cho họ, chỉ cho họ thấy được lẽ thật, để cho họ luôn luôn là không còn đau khổ nữa. Như vậy thì mới làm tròn cái bổn phận của cái người tu. Như vậy thì quý vị thấy, do có cái lòng từ bi tăng trưởng, cho nên thấy ai đói, thấy ai khổ thì mình không có yên lòng, không yên lòng cho nên phải giúp hãy tìm mọi cách để mà cứu giúp họ. Đứng về mặt trí tuệ thì thấy cái đói khổ đó chỉ là tạm bợ, nhưng thương gì người ta chưa có cái trí đó, họ khổ, cho nên mình phải giúp. Như vậy thì trí tuệ, từ bi, hai cái đó phải nhịp nhàng theo nhau, chứ không thể đi đơn phương một mình. Như vậy thì cái người tu Phật, dù cho hạng thấp, hạng cao gì, cũng phải đồng thời quân tập hai cái mặt đó, tức là mặt trí tuệ là Bát Nhã và mặt từ bi để thương, để độ chúng sanh. Không một ông Phật nào mà chỉ có trí tuệ mà không có từ bi. Cho nên hiểu vậy rồi thì chúng ta luôn luôn phải nhìn nhận, phải thấu suốt được cái lý đạo đúng với cái trí tuệ Phật đã dạy chúng ta. Nhưng mà chúng ta cũng phải khởi tâm từ bi, lăn vào trong cuộc đời để mà cứu khổ, để mà đánh thức những người mê muội đang chìm đắm. Chứ không nói rằng họ giả thì khổ cũng mặc, có gì đâu thiệt lo. Rồi họ giả cho nên họ đói cũng là chuyện giả thôi, có gì đâu mà phải bận lòng. Cứ như vậy thì tiêu cực, ngồi đó không làm gì hết. Cho nên hiểu thấy tường tận thì đời tu chúng ta mới xứng đáng. Cho nên trong kinh Phật dạy phước và huệ, phước và huệ hai cái phải song bằng nhau, như là con chim hai cánh. Con chim muốn bay được thì phải đủ hai cánh, nếu một cánh thì nó chích đi, tức là con chim bay không được. Người tu cũng như vậy, phải có trí tuệ để thấy tường tận lẽ thật của cuộc đời, nhưng mà cũng phải có lòng từ bi để chia sẻ, san sẻ những nỗi khổ của chúng sanh. Có đủ hai phần đó thì mới gọi là cái người tu Phật chân chính, nếu thiếu thì không đủ. Như vậy thì tôi chỉ nói ít ít để cho quý vị nghe, rồi nghiền ngẫm, ứng dụng. Nếu ứng dụng được thì quý vị sẽ thấy cái giá trị cao siêu của Phật Pháp là vô cùng. Cho tôi giảng nhiều quá rồi quý vị nghe hồi quên hết cũng không có lợi bao nhiêu. Cho nên ở đây tôi giảng bấy nhiêu đó cũng gọi là tạm đủ của đêm nay. Vậy thì trước khi nghỉ thì chúng tôi nhắc lại một lần nữa, người tu không cho phép chúng ta nhìn sự vật tính cách hời hợt, lầm lẫn. Các pháp duyên hợp có tướng đều hư giả, không thiệt, mà mình lầm cho là thiệt, đó gọi là si mê. Khi chúng ta đã thấy các pháp không thiệt rồi thì chúng ta phải khởi lòng từ bi để mà cứu vớt giúp đỡ cho chúng sanh hết khổ. Thì như vậy mới đúng là tinh thần người học Phật Pháp. Để ngang đây tôi xin dừng, để rồi còn xem văn nghệ của mấy cháu nữa. Thôi tất cả quý vị chắp tay hồi hướng với chúng tôi.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh.